Thì bây giờ quý Phật tử có thắc mắc gì không? Thì không thắc mắc, ở đây tôi đọc lên một cái câu mà quý Phật tử viết ghi. Thưa thầy, con có vài câu thắc mắc sao? Tuy sống một đất nước sung túc về vật chất, song có những nỗi khổ về tinh thần, xin thầy chỉ dạy làm sao cho mình bớt khổ đau trong cuộc sống. Đó là cái phần thứ nhất, cái câu thứ nhất. Ở đây á, mà nói về cái khổ á, thì không biết bao nhiêu cái sự khổ. Mà cái khổ này á, Đức Phật tóm tắt có 8 cái khổ, quý vị tự nhớ khổ gì không? Sanh, già, bệnh, chết. Đó cái khổ. Ai nói sanh ra đời là vui? Phải bị gì? Bị gió nè, bị đất, bị nước, bị lửa, bị tất cả mọi cái bức ngặt cũng là khổ rồi. Sanh phải không? Ai nói lớn, già lớn rồi thì vui, phải không? Cũng là khổ, tuy rằng biết đạo rồi nhưng mà xưa cái lưng mình đâu có đau nhất gì đâu. Ngồi thiền thẳng đứng là bây giờ phải ngồi ghế ví dụ vậy cũng khổ. Chân ngồi kéo lên sao nó nhức quá cũng là khổ. Phải không? Bệnh ai nói sướng? Bệnh nào cái cần mà bữa nào mà quý Phật tử bị cảm cúm là biết liền à. Rồi chết cũng sướng gì hết. Rồi gì nữa? Cái khi nào mà hai người mà không ưa nhau, nhìn mặt chịu cũng được rồi, nhưng mà ở chung một nhà, ở chung một phòng, sướng là khổ. Khổ gọi là quán tán hội khổ. Nhìn mặt nó không ưa, bây giờ ở chung phòng mình cũng là khổ, phải không? Rồi gì nữa, hai người thương nhau mà xa làm sao cũng là khổ luôn, gọi là ái biệt ly khổ. Bây giờ mình muốn cái căn nhà, nhà lầu 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng gì đó mà cầu quá cầu cũng được, khổ hay sướng cũng là khổ luôn. Cho nên Phật nói là cầu bất đắc khổ. Cầu không được thì khổ. Rồi đến về ngủ ấm xí thành khổ. Sát thọ tưởng hành thức nó lẫy lừng quá cũng khổ. Mình muốn dừng mà nó không chịu dừng. Mình muốn ở nhà mà tự nhiên cái gì nó thôi thúc mình muốn đi cũng là khổ. Cái chuyện đó cũng là khổ luôn. Nhưng mà ở đây quý Phật tử biết nè, cái khổ này nguyên nhân từ đâu nó có. Cái khổ này là cái quả rồi. Bây giờ cái nhân á, mình phải biết cái nhân. Nhân từ đâu? Từ tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, tà, kiến, thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ. Ví dụ gì đó Phật đưa một lọt luôn. Là mình, bây giờ mình muốn dứt khổ mình phải làm gì? Hả? Khổ nè, tập nè, diệt nè, đạo. Diệt tức là cảnh giới vui của Niết Bàn rồi. Tức là chúng ta phải truyền cái đạo đế. Đạo đế là cái phương pháp tu, tức là 37 phẩm trợ đạo, phải không? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc ngũ căn lũ lực, ví dụ đó vân vân. Đức Phật nói một lọt luôn, tức là chúng ta phải có cái pháp tu. Nhưng mà giờ nói cái pháp tu nó dài quá, tôi nêu một điều cho quý Phật tử hiểu. Quý Phật tử muốn bớt khổ trong cuộc sống giữa đời thường này á, là chúng ta bớt đem từ bên ngoài vào tâm của mình. Mà thiền sư Quy Sơn nói giống như mà đem phân á, đem phân dơ bỏ vào tâm thì lúc nào chúng ta cũng khổ đó. Chúng ta thấy cái chuyện gì mà không vừa ý, không vừa mắt, chúng ta chịu không được, chúng ta cũng khổ, phải không? Rồi chúng ta không chịu buông xả, cái gì chúng ta cũng dính, cái gì chúng ta cũng mắc thì chúng ta cũng khổ. Cho nên muốn được bớt khổ là nãy giờ tôi nói nè, khởi cái lòng bi mẫn, phải không? Đối với chúng sinh á thì chúng ta phải có cái lòng bao dung, mà đối với chính bản thân mình á thì mình phải có cái tâm khắc kỷ. Khắc kỷ với chính mình, bao dung với người khác thì tự nhiên càng ngày càng bớt khổ. Rất là đơn giản vậy thôi. Rồi cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải ráng cố gắng chúng ta tu tập để mở con mắt bát nhã ra, thấy cuộc đời, thấy như thật cuộc đời luôn. Cuộc đời này là bản chất là vô thường, là mỏng manh, là tạm bợ. Nó bị sóng thần, bị lũ lụt, bị khủng bố, bị hết tất cả. Nhưng mà nhờ chúng ta mở sáng con mắt bát nhã là chúng ta có một cái phúc duyên may mắn. Chúng ta làm được thân người, chúng ta biết được Phật Pháp nữa, cho nên cái khổ của mình nó vơi bớt. Phật ví dụ như thế này nè, ví dụ như có hai người, một người ngu, một người trí, phải không? Mà đâm con dao vào ngực á thì hai người đều đau như nhau, đúng không? Nhưng mà người ngu á thì bị con dao đâm vào ngực rồi thì tiếp tục về nhà đâm thêm một con dao, hai dao vào ngực nữa. Còn cái người trí á bị con dao đâm vào ngực cũng đau, nhưng mà người trí rút con dao bỏ bàn băng bó vết thương. Thì cũng vậy, Một người không biết tu về con đường thánh pháp, bị người ta chửi mắng, chẳng hạn như ra đường bị người ta nói nặng mình đi, thì về nhà cái mình đem câu chuyện này mình nói cho chồng mình, một con dao thứ hai, mình nói cho con mình, con dao thứ ba, nói cho cha mình, mẹ mình, con dâu con rể, nói cỡ một dập luôn, tức là rất bị rất nhiều con dao. Rồi bây giờ tân tiến nữa, hai người cãi lộn với nhau ở trong xưởng đó, cái thu băng về mở ra nghe đó, ông thấy nó chửi rồi gì đó, đó là không biết bao nhiêu con dao đâm vào. Còn có người mà biết Phật pháp rồi, nó cũng nói nặng mình lắm, ai cũng khổ mà, nhưng mà người ta rút con dao ra liền, ta rút cái một, ta nói cái chuyện này như bóng quang thôi, không có dính mắt, tôi không có đem nó vào nữa, cho nên người đó không có khổ. Biết được Phật pháp thì không khổ, chứ không đơn giản, mà muốn được như thế thì chúng ta phải tu, là có nghĩa là chúng ta không đem cái chuyện bên ngoài vào trong tâm mình nữa, và chúng ta phải mở con mắt bát nhã. Muốn được như thế thì chúng ta phải có cái trí tuệ, mà muốn có cái trí tuệ này thì chúng ta phải tu, phải không? Cho nên nói ai sống 100 năm ác tệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Muốn mở sáng con mắt bát nhã là chúng ta phải tu tập, phải giữ giới, phải chuyển hóa nội tâm, tức là đừng cái đem cái bên ngoài đến. Mà nhớ một điều là chúng ta phải thấy đúng như sự thật thì nó hết khổ à. Còn chúng ta không thấy đúng sự thật là khổ dài dài luôn, phải không? Nên tôi xin kể cho quý Phật tử được một kể một câu chuyện. Câu chuyện là thấy đúng với sự thật. Câu chuyện này nó rất đơn giản, là cho quý Phật tử về nghiệm nha. Rồi chúng ta, nếu mà ai không còn thắc mắc nữa thì chúng ta nghĩ kể câu chuyện như thế này. Có một cái cô này nè, khoảng 6 giờ sáng cô thức dậy. Cô thức dậy tự nhiên có nghe cái bụng cô đói, cho nên cô đến cái tủ lạnh cô mở ra thì tự nhiên cô thấy một cái trái xoài thơm phức luôn. Thấy trái xoài thơm phức xong rồi cô ăn hết một trái xoài. Ăn hết một trái xoài xong rồi cô sẵn một cái ca nước lạnh, cô uống hết một cốc nước lạnh vô luôn. Ăn một trái xoài, uống một cốc nước lạnh thì nó xảy ra cái gì? Bị tiêu chảy. Đó là em nói bị tiêu chảy xong rồi ông chồng ông chở đến bệnh viện. Thì các ông bác sĩ mới hỏi là tại sao mà mới buổi sáng sớm mà cô bị tiêu chảy. Thì cô vợ, bà vợ mới nói là sáng tôi đến cái tủ lạnh mà bụng đói quá, tôi thấy trái xoài tôi thèm quá cho nên tôi gọt tôi ăn. Sáng cốc nước lạnh tôi uống luôn cho nên tôi bị tiêu chảy. Thì ông bác sĩ nói thôi bây giờ bà nằm trên giường để tôi trị cho. Sau khi bà nằm trên giường rồi thì cái ông bác sĩ này ông mở cái tủ thuốc ra, ông lấy cái chai nhỏ mắt, ông nhỏ trên con mắt á. Bà nói thì tôi bệnh tiêu chảy mà sao ông nhỏ vô mắt tôi làm gì? Thì cái ông bác sĩ này ông nói tôi nhỏ cho sáng con mắt bà ra. Sáng bà ăn một trái xoài uống một cốc nước lạnh nói gì cũng tiêu chảy. Phải không? Đó là cái gì? Là chúng ta không thấy đúng như sự thật. Nếu mà chúng ta thấy đúng như sự thật các pháp là mình ăn trái xoài, mình uống một cốc nước lạnh chắc chắn mình tiêu chảy là không bao giờ dám. Còn sở dĩ mà chúng ta, nhiều khi chúng ta biết rồi đó mà chúng ta cũng cố phạm, đúng không? Biết mà cố phạm là bị tiêu chảy. Cho nên ông bác sĩ này nói tôi nhỏ là sáng mắt bà, ăn gì lấy gì tiêu chảy, phải không? Cho nên là biết mà cố phạm. Giống như thiền sư Triệu Châu, ông Tăng đến hỏi con chó có Phật tánh không? Người nói có. Ông nói thì có mà sao còn vào cái đẩy này chi nữa cho nó khổ. Biết mà cố phạm, biết mà cố phạm là bị thôi, phải không? Cho nên muốn hết khổ thì chúng ta phải biết, biết là thật đúng như sự thật thì chúng ta hết khổ. Mà hết khổ thôi nghỉ luôn, nói chi nữa. Phải không? Bây giờ quý Phật tử có hỏi gì nữa không? Hỏi thêm không? Cái này tôi đi giảng là ai cũng hỏi này hết rồi. Để tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Đây là một câu chuyện có thật. Có một cái ông bác sĩ này, ông đến gặp tôi. Ông nói một câu như thế này. Ông nói thưa thầy, nếu mà ngày xưa con mà ở dưới pháp hội của Đức Phật, con chỉ nói một câu như thế này: xin Thế Tôn, Thế Tôn từ bi thương xót chúng sinh, chỉ cho một pháp môn thôi. Pháp môn gì cũng được mà chỉ pháp thôi, để chúng sinh nó tu. Chứ con thấy bây giờ cãi quá, con chịu hết nổi. Đây tôi nói thật nha, ông bác sĩ ông đến gặp tôi. Thì sau khi mà tôi nghe ông nói rồi, tôi nói ông về ông nói cũng có lý quá ta. Mà giả như mà tôi có, tôi cũng nói như thế á. Nhưng mà một hôm tôi ngồi thiền á, tôi mới phá vỡ cái nghi tình. Tôi nói cái ông này á, đúng là ông phàm, còn Phật là thánh. Mình đem cái tâm phàm á, mình lường cái ý thánh không được. Sở dĩ mà Đức Phật chỉ hết các pháp môn là chúng sanh đó, nó nhiều bệnh quá. Đứa thì nó bệnh cảm mà cho nó uống thuốc tiêu chảy chắc nó chết. Mà đứa mà bị tiêu chảy cho nó uống thuốc bệnh cảm nó cũng chết luôn. Cho nên á, Phật á, trong lúc mà Phật chứng đắc cái đạo tối thượng cuối cùng rồi đó, thì Đức Phật rất do dự. Bởi cái pháp này nó vô ngôn, nó không có gì mà diễn tả đến cái cảnh giới này được hết á. Mà nói ra chúng sanh nó tin, nó phỉ báng là nó cũng đổ luôn. Cho nên thôi nhập Niết Bàn. Thì lúc này sau khi mà Đức Phật khởi lên một cái ý niệm là nhập Niết Bàn á, thì Phạm Thiên Sa-ba-ti ba lần thưa thỉnh Đức Thế Tôn: Thế Tôn ơi, ở dưới này cũng có cái người trí tuệ, cái bụi nhơ ít lắm, Thế Tôn chỉ cần mà gọt một cái là nó sáng lên liền. Cho nên Thế Tôn mới dùng cái Phật nhãn mới nhìn ba đời chư Phật á, họ có dùng phương tiện gì không, thì thấy mới té ra Phật đều dùng phương tiện hết. Ba thượng, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, rồi bày ra tất cả các pháp môn. Nhưng mà mới thì Đức Phật chỉ là đưa ra ba thừa thôi. Còn các pháp môn á, nhiều yếu tố á, để mà chỉ dạy cho chúng sinh á, thì Đức Phật xuống giáo hóa. Bệnh tới đâu thì Đức Phật chỉ tới đó. Cho nên vào cái thời Đức Phật á, chưa chớ ra giới luật. Bởi vì thánh chúng ai cũng thanh tịnh, là chớ giới luật làm gì. Nhưng mà sau này có người xét sanh thì Đức Phật chế đó không được xét sanh. Mà có những thầy tỳ kheo á, ông uống rượu, uống rượu say rồi á, mới ăn đầu thượng hàng được con độc long, biết tự nhớ đoạn đó không? Con độc long này rất là hung dữ mà không ai hàng phục được hết. Ông mới dùng cái năng lực thần thông ông hàng độc long này. Độc long này thì ông vua Ba Tư Nạc ông đãi một cái bình rượu uống ngon quá ông say. À, anh phải khỏi phép băng á, để tôi trả lời câu hỏi này. Sau khi mà ảnh hàng phục được con độc long rồi đó, thì ông vua ông tặng cho một bình rượu quý. Ông uống say mềm rồi cái ông nằm giữa đường, cái con cóc nó đến nó liếm mép ông. Phật nó thấy không, hồi lúc mà ông không uống rượu á thì con rồng á không làm gì ông hết. Còn bây giờ ông uống một lít rượu rồi đó, thì con cóc nó đến liếm mép ông cũng làm gì nó nữa hết. Cho nên Phật chế giới là từ đây các thầy tỳ kheo không được uống rượu. Rồi bây giờ chúng sinh á, người này thích cái pháp này, người thích pháp khác, trên Đức Phật nói phương tiện chỉ bày các pháp môn. Nhưng mà thật ra nói thật luôn á, tôi bữa tôi có giảng cái đề tài là tịnh độ nơi ấy bây giờ ở đây, tôi giảng rất là kỹ. Hai pháp đó nó đồng nhất. Giống như quý Phật tử vào trong chánh điện này, cửa này, cửa này, cửa này, cửa sau. Nhưng mà cái người thích thì đi cửa này vào, đúng không? Thì gặp Phật không? Gặp không? Gặp. Cái người đi cửa đến gặp không? Gặp luôn. Cửa hầm gặp không? Gặp luôn. Nhưng mà cái người đi đến cửa hầm đến đây không chịu vào, cứ đứng là đi ra, đi vô, đi ra, đi vô, ra, cái mệt nó xỉu luôn. Gặp không? Không gặp. Thấy không? Còn cái người đi cửa trước, đúng là đến đây gặp Phật á, mà cứ đi ra, đi vô, đi ra, đi con đoạn à, đi ra, đi vô, đi ra, cái xỉu nó nằm luôn. Thì pháp nào cũng là pháp của Phật, nhưng mà chúng ta đi mà đi đến đích á, đều gặp nhau, cái lộ trình gặp nhau hết. Niệm Phật gọi là gì? Chúng ta gọi là đa niệm quá. Thì chúng ta nhờ một cái câu niệm Phật gọi là nhất niệm phá đa niệm. Mà từ cái nhất niệm đó đến cái chỗ vô niệm luôn. Cho nên á, Ngài Châu Hoằng lại Ngài Đại sư Liên Trì nói á, niệm mà vô niệm, vãng sanh á mà vô sanh, thì đó gọi là tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Thì hai cái đồng nhất. Mà giống như bây giờ quý Phật tử đào cái giếng lên, mà cái giếng nó đục quá, mà bây giờ cái bóng trăng trên trời nó chiếu không? Không có chiếu. Mà bây giờ cái giếng mình nó trong rồi, mình không mong cầu, mặt trăng nó hiện thì bóng trăng nó cũng hiện. Cho nên cổ đức nói giếng trong á thì trăng tức hiện, mà tâm sạch á thì Phật hiện tiền. Giống như bây giờ mình nhiều vọng tưởng quá thì mình nương cái câu niệm Phật. Tôi giải thích lần lần cho quý Phật tử thấy. Mà cái câu niệm Phật này giống như là dùng độc để trị độc. Bây giờ chẳng hạn như mình ra đường mà đạp cái gai đi, phải không? Mình đạp cái gai thì bây giờ ngày xưa họ không có cây kim thì họ phải lượm cây gai lớn, họ lỡ cho cây gai nó rớt ra, mà rớt cây gai này rồi khi nào họ cầm cây gai đâm vô nó thì cây gai này họ giục luôn, họ buông, họ giục luôn. Đó gọi là niệm mà vô niệm luôn. Mà vãng sanh tức là vô sanh, chứ không có gì lạ hết. Hai cái gặp nhau, đồng gặp nhau chứ. Tôi nghiên cứu rất là kỹ, là pháp của Phật là phương tiện thôi. Rồi cuối cùng rồi á, cho nên á, Thiền sư vô trụ ngài khẳng định một câu: trên các pháp không có những cái tranh cãi, mà tranh cãi thì không phải là pháp. Giống như người mù mà rờ voi đó, phải không? Ông vua này á, bữa hôm tự nhiên ông ngồi ông suy nghĩ, ông nói buồn quá, biết cái gì nó vui. Cho nên ông kêu ông quan đại thần là phải đi tìm hết khắp nước luôn. Và cái người mù này mới sanh ra nó mù liền á, giờ cho ông. Cái cuối cùng á, cái ông quan này ông dắt lên bốn người mù mà mới đẻ ra là mù liền. Cái ông đem con voi đến, ông hỏi là con voi hình thù gì. Cái ông mù thứ nhất ông chụp cái cẳng, ông nói y như cột nhà. Cái ông mù thứ hai ông chụp cái đuôi, ông nói không phải, cái chổi nhà. Thì cái ông thứ ba ông chụp lớn cái vòi, ông nói phải, như cái càng. Còn ông mà thứ tư ông ôm cái mình, ông nói phải, như cái ni. Thì bốn ông nó đánh lộn với nhau, cái vua sáng mắt ông đứng lên cười khả khả luôn. Mà sở dĩ á, bốn người đó nói trúng không? Trúng thì làm trúng, nhưng mà trúng con phần, đúng không? Nhưng mà ông vua ông sáng mắt, ông thấy toàn diện luôn. Thì Đức Phật cũng như thế. Đức Phật sáng rồi thì Đức Phật chỉ dạy cho cái mình là cái pháp, mà pháp đó là chỉ là cái phương tiện thôi. Còn chúng ta chấp vào cái pháp này tức là chúng ta cũng bệnh hết. Cho nên Lục Tổ khẳng định đó, Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, mà ta không tâm rồi đó thì không cần tất cả pháp. Còn bây giờ mình nhiều vọng tưởng quá thì mình phải dùng cái phương tiện. Cái người niệm Phật không được thì phải làm gì? Thì bắt họ ngồi thiền, theo dõi hơi thở, phan sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh gì đó. Cho nên bên Miến Điện đó họ không có tu pháp niệm Phật, tôi qua là không có tu, mà toàn là tứ niệm xứ. Cũng có thiền mà thiền đại thừa luôn, chuyên là tứ niệm xứ. Chẳng lẽ họ không tu, chẳng lẽ họ không giải thoát? Nhưng mà qua bên các nước khác họ ngồi thiền được, thôi bắt họ niệm Phật. Mà qua bên những cái nước khác họ niệm Phật được, thì thôi chế ra cái pháp gì? Trì chú. Rất là rõ, mà trì đến mức độ mà gọi là tâm chú. Còn mà quý Phật tử mà chú thật, mà quý Phật tử làm được cái này, làm được cái kia, có cái diệu dụng gọi là chữa bệnh, là làm này kia, đó gọi là chú thật chứ chưa phải là tâm chú. Mà đạt đến cái chỗ tâm chú gọi là đến cái chỗ mà kim cương thừa đó, tức là đại thủ ấn đó, thì nó không khác về các pháp của Đức Phật. Đến đạt cái chỗ đại thủ ấn rồi không khác gì cái thiền đốn ngộ, tức là nhận nơi tâm chú của mình, nhận nơi ông Phật của mình. Thì tịnh độ đạt đến cái chỗ mà vô niệm đó thì cũng nhận ra ông Phật ngay nơi chính mình đó. Cho nên đến cái giai đoạn cao rồi đó, thì một hôm á, ông Bùi Hưu ông đi với ngài Triệu Châu. Thì trên đường đi á, thì ông gặp một cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang lằn sâu chuỗi. Thì ông hỏi như thế này: thưa thầy, Bồ Tát Quán Thế Âm á lần sâu chuỗi niệm ai? Thì thiền sư nói á, Bồ Tát niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì ông nói á, đã là Bồ Tát là còn gì niệm Bồ Tát chi nữa. Thì thiền sư khẳng định một câu luôn: cầu người không bằng cầu nơi mình. Đó là cái bậc tối thượng rồi đó. Còn mà mới sơ cơ mà nói vậy chắc nó chết chìm trong dục luôn, nó chết trong cái tham ái luôn, nó chết luôn. Cho nên Phật mới phương tiện dùng cái pháp này nè để chỉ lần lần vô. Cho nên tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện này rất là đơn giản thôi. Trong cái pháp hội thiền sư Bạch Ẩn á, mới cái đời đấy thôi nha, đời cận đại nè. Một hôm có cái anh chàng này anh đến, anh mặt anh buồn lắm, buồn rầu rầu. Với cái ông thiền sư Bạch Ẩn hỏi: sao con buồn vậy, sáng nay sao con buồn? Nói: thưa thầy, con có ông già, con kêu ông niệm Phật. Mà một lần con kêu ông niệm Phật á, ông nói ta mà niệm ha, mà nó đẻ ra tiền ta mới niệm. Ta chẳng hạn như niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nó văng ra $100 ta niệm. Nam Mô A Di Đà Phật mà nó văng ra 1 kg gạo ta mới niệm. Còn ta niệm mà ông văng niệm làm gì? Cho nên con thấy ông lớn tuổi rồi mà vậy con buồn lắm. Thì lúc này thiền sư Bạch Ẩn nói: thôi bây giờ con về con nói cha của con đó, niệm một câu niệm Phật á thì thầy trả 1 đồng. Ghi mà ghi sổ nha, nhớ ghi sổ đầy đủ nha. Niệm bao nhiêu là thầy trả bấy nhiêu. Thì sau khi mà ông con về, ông nói: cha ơi, bây giờ thiền sư Bạch Ẩn hứa với con rồi, nếu mà cha niệm bao nhiêu là ông trả bấy nhiêu. Ông già nó nghe hay quá, cái bắt đầu ông niệm. Ngày thứ nhất thì có ít lắm, Ngày thứ nhất chừng khoảng 100, 200 câu gì đó. Ngày thứ hai bắt đầu tăng dần lên. Cái một hôm cái ông làm, ông bán cái tiệm tạp hóa mà, cái một hôm ông đang niệm, cái ông suy nghĩ. Nếu mà mình niệm ở đây á, thì mấy cái bà này nó cũng nhiều chuyện nha. Bà đến, bà gặp mình, bà hỏi: xưa giờ tôi không thấy ông niệm Phật, mà bây giờ ông niệm Phật có cái ý gì? Mà bây giờ mình đang niệm Phật mà mình nói láo thì cũng được. Mà mình nói thật tình là tôi niệm á, là ông thiền sư Bạch Ẩn, ông trả cho tôi là niệm một câu trả một đồng. Thì thế là mấy bà này cũng đến tìm thiền sư Bạch Ẩn, nói bây giờ thầy trả cho con đi, con niệm 10 câu trả con một đồng thôi. Tức là mình mất mối, mất mối liền, phải không? Cái ông suy nghĩ như thế rồi, nói: à bây giờ mình có một cái căn lầu, bây giờ bỏ trống mà xưa vậy rồi, thôi bây giờ mình giao đứt cái quán này cho con dâu của mình, cái mình lên mình niệm. Thì ông lên lầu đó xong, ông dặn gia đình ông á, ông hợp lại, ông nói là từ đây trở lên nha, không đứa nào đến lầu tao quấy rầy tao nữa, tao có công chuyện gấp lắm, mà với điều kiện là đúng 12 giờ thì bỏ cơm gõ cửa tao ăn chỉ một bữa thôi, cái chuyện này chuyện của tao, đừng có hỏi gì hết. Cái ông nói xong, cái ông lên, cái ông ngồi, ông niệm suốt luôn. Niệm xong rồi ông ra, ông ăn cơm xong niệm tiếp. Niệm một thời gian, cái một bữa nọ cái ông ngồi, cái ông niệm, cái ông rớt sâu chuỗi xuống, cái ông ngồi yên luôn. Một ngày cho đến 2 ngày, 3 ngày, cái ông con sợ quá, ông quản, cái ông chạy đến gặp thiền sư Bạch Ẩn, nói: thưa thầy, không biết sao mà cha con thường thường niệm ra ăn cơm mà bây giờ 3 ngày ông chịu ra mà ngồi im luôn. Thì thiền sư Bạch Ẩn đến, cái nhìn qua cửa sổ nói: con yên chí đi, cha con nhập chánh định rồi. Là cái gì? Niệm đến mức độ mà buông sâu chuỗi luôn, niệm nhưng mà vô niệm luôn, thì đồng với thiền chứ không có gì hết. Niệm mà cái câu niệm Phật này nó buông luôn, tức là đồng với vô niệm. Cho nên đại còn chánh định gọi là niệm Phật tam mũi, tam mũi là chánh định chứ có gì đó. Thì sau khi mà ông cha ông xả thiền nó xong rồi, thì sư Bạch Ẩn nói: xưa giờ tôi chưa thấy bao giờ mà ông ngồi suốt 3 ngày 3 đêm, thôi tôi thưởng cho ông hết 1.000 đồng tiền vàng. Thì lúc này ông khóc, ông nói: thưa thầy, bây giờ thầy trả con hả 1 tỷ đồng tiền vàng con cũng thèm nữa, thì thôi bây giờ bao nhiêu tiền con trả lại thầy hết. Thì xưa con mê muội mà đến mức độ mà con niệm Phật mà để lấy tiền, mà bây giờ không ngờ cái lòng từ bi của thầy lấy cái gì trước, dùng dục câu giác, dùng cái dục là tiền nè, sao dùng trí mà nhỏ con, bây giờ con rất cảm ơn thầy đó. Từ đó về sau ông không còn có cái tên là niệm Phật mướn nữa, mà ông tu. Thì đồng với thiền đó, thiền tịnh đồng với có gì đâu mà bây giờ mình chia cấp, chia cực, thấy không? Đó, cho nên có những người mà tự nhiên họ niệm cái họ đứt, họ hơi thở không được, mà họ ngồi thiền họ yên. Mà có người họ ngồi thiền được, cho nên họ niệm thì được đó. Cho nên có sanh ra nhiều cái pháp môn. Có những người ngồi thiền cũng được mà niệm Phật cũng được, mà thích trì chú thôi cho họ trì chú. Có những người mà niệm Phật cũng được, trì chú cũng được, mà ngồi thiền cũng được, nhưng mà thích tụng kinh cho họ tụng kinh. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh gì đó, mà miễn sao họ nhập vào chánh định thì thôi, không? Cho nên là lúc mà ông phát đạt, mà ông ngộ rồi, ông nói thôi từ đây sắp lên con tụng kinh nữa. Lục Tổ nói kinh đâu có hại cái gì ông đâu. Ngày xưa mà ông mê thì bị kinh nó chuyển, bây giờ ông ngộ rồi thì ông chuyển kinh chứ có gì đâu mà ông bỏ tụng. Từ đó thì sau ngày cũng tụng bình thường, không có gì lạ hết. Hiểu được như vậy thôi, mình cũng tranh cãi nữa đó. Pháp mà cũng là pháp của Phật hết. Quý Phật tử thấy cái người tu tịnh độ á, và cái người tu thiền, chẳng hạn như tu thiền nè, đầu tôi có cạo không? Hay là để tóc? Có không? Nói thẳng đi, có không? Có cạo. Rồi mấy ông thầy tu về tịnh độ có cạo không? Thì cũng cạo. Rồi cái mặt y giống như tôi không? Thì cũng giống luôn. Thấy sư cô này với tôi cũng mặc áo giống chứ, thấy không? Y hậu lũ giống nhau như đúc à. Đó, thấy không? Thì sao mình chi là thiền tịnh rồi mật định chi cho cực. Đó, đủ duyên mình cứ tu pháp nào cũng tu hết. Mình hiểu rồi thì không có pháp nào mà ngăn ngại hết. Giống như mà tranh sông mà chảy về biển. Cho nên Phật pháp nha, nhớ nha, Phật pháp chỉ có gì biết không? Ví như là tranh sông chảy về biển chỉ có mang một vị thôi, vị đó là vị mặn. Có khi nào mà tranh sông chảy về biển mà sông này, cái con sông này, sông Đồng Nai ví dụ, tôi không có hiểu bên sông này, chẳng hạn như sông Đồng Nai, sông Cửu Long, sông Hậu Giang gì ở Tiền Giang này, chảy về biển cái mình nếm cái sông này, mình nếm cái khúc này đó, đây là Hậu Giang này, đây là Tiền Giang này, đây là Cửu Long, mà hay là cái biển nó mặn hết. Thì tranh sông chảy về biển chỉ có một vị là vị mặn, mà pháp môn á, vô lượng pháp môn luôn, chỉ có một vị thôi. Vị đó là vị gì? Vị giải thoát. Anh tu mà sao anh biết pháp nào anh biết, mà tôi thấy anh chối buộc xuống là chúng chưa có đúng. Vị đó là vị gì? Vị giải thoát. Mà giải thoát thì thôi nghe pháp làm chi nữa. bao giờ là đúng giờ phải không? Nghỉ ha. Nghỉ là chưa. Thôi quý vị tới chấp tay nghỉ ha. Rồi quý Phật tử, quý Phật tử ngồi yên để phát đĩa rồi sách xong cái mình nghỉ. Rồi rồi. Hết đủ rồi con, được. Rồi quý Phật tử hồi hướng. À. Được được con. Nguyện đem con này hướng về khắp tất cả đời thứ Phật tử nghĩ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy trụ trì tại Thiền tự Hỷ Xã cùng quý Phật tử. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2011 tại Thiền tự Hỷ Xã. Chúng tôi được cái phúc duyên được thầy trụ trì cho phép chúng tôi nói chuyện cùng quý Phật tử. Kính thưa quý Phật tử, chúng tôi ở tại Việt Nam được cái phúc duyên là được thầy của chúng tôi cho phép chúng tôi qua bên Úc Châu thăm các thiền tự cùng các đạo tràng. Chúng tôi cũng đi qua các nơi ở Melbourne, ở Sydney cũng rất là nhiều chỗ. Chúng tôi cũng chia sẻ, chúng tôi cũng thấy là quý Phật tử ở đây á cũng có một cái tâm ham tu học rất là nhiều. Bởi vì chúng tôi giảng, tôi thấy rất là nhiều người đến nghe, những người có những người tu thiền, có những người tu về tịnh độ, có những người tu về mật tông, nhưng mà sau cái thời chúng tôi thuyết pháp, họ cũng rất là hoan hỷ. Họ thấy giữa cái nền tảng tất cả các pháp môn mà đồng quy một chỗ, tức là đưa đến con đường giải thoát. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay, tôi xin thưa hỏi Phật tử, một hôm nào đó quý Phật tử về Việt Nam, hoặc là quý Phật tử đi qua các nước khác, chẳng hạn như nước Mỹ, nước Pháp, thì có một số người đến hỏi Phật tử, quý Phật tử theo đạo nào? Thì lúc này quý Phật tử nói như sao? Đạo Phật, đúng vậy không? Như vậy chữ đạo Phật á, đạo là gì? Hả? Thường thường á, chúng ta nghe nói đạo Phật á, là nó nằm trong Hán Tạng mà nó chưa dịch ra tiếng Việt. Chứ đạo đây á, là tiếng Hán. Bởi vì chúng tôi dạy tiếng Hán bên Việt Nam mà. Chứ đạo đây là tiếng Hán, nhưng mà dịch ra tiếng Việt á, đạo chính là con đường. Mà Phật là gì? Phật á, thường thường á, tiếng Phạn gọi là Buddha. Nhưng mà qua bên Hán Tạng á, thì nói là giác, gọi là giác giả đó. Giác giả, giác đà, chi tỉnh sưng đó. Mà dịch bên tiếng Việt là gì? Ai biết không? Hả? Mình dịch ra tiếng Việt gọi là tỉnh thức, người tỉnh thức. Như vậy quý Phật tử có tin chắc rằng một người đạo theo đạo Công giáo, một người theo đạo Hồi, một người theo đạo Bà Hai, phải không? Mà quý Phật tử có tin rằng người đó vẫn là người theo cái tinh thần của đạo Phật không? Với một điều kiện là cái người đó phải là người, là người tỉnh thức, là người giác ngộ. Thì như vậy ở đây á, chúng ta được cái phúc duyên may mắn là chúng ta đi trên cái con đường của Đức Phật đã chỉ dạy. Bởi vì á, có rất nhiều con đường. Quý Phật tử mà nghiên cứu mình thấy rất nhiều con đường. Mà con đường ở đây chúng ta được cái may mắn chúng ta đi á, là con đường không có chông gai, con đường không có dục vọng, con đường không có vô minh, con đường không có chấp ngã, mà con đường đó chính là con đường bất bạo động. Như vậy Đức Phật là người tỉnh thức, Đức Phật là một bậc thầy giác ngộ sáng suốt chỉ dẫn cho chúng ta đi, chứ không phải Đức Phật là một thần linh ban phước giáng họa cho chúng ta. Quý Phật tử nhớ kỹ điểm đó. Nhưng mà quý Phật tử, thường thường chúng ta nghe trong cuộc sống giữa đời thường này, có những người tự xưng mình là đại gia. Đại gia là gì? Đại gia tức là giàu có. Mà ở đây quý Phật tử có giàu có hay là nghèo? Giàu hay là nghèo? Nói chung là ai cũng tự xưng mình là giàu có hết. Mà quý Phật tử có tin chắc rằng giàu chúng ta là đại gia, giàu chúng ta là tỷ phú, giàu chúng ta là triệu phú, mà chúng ta chưa có một lần nào mà tỉnh thức thì chúng ta vẫn là người người nô lệ. Quý Phật tử tin điều đó không? Giàu cho quý Phật tử là giàu có luôn, nhưng mà chúng ta chưa tỉnh thức thì chúng ta vẫn là một con người nô lệ. Tin điểm đó không? Mà ngày xưa bên xứ Ấn Độ có chia thành bốn giai cấp. Thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lợi, thứ ba là Phệ Xá, thứ tư là Thủ Đà La. Mà trong bốn giai cấp đó, có một cái giai cấp cuối cùng là không có nằm trong bốn giai cấp đó, mà chính giai cấp đó là giai cấp nô lệ, đúng không? Nhưng mà ở đây Đức Phật khẳng định luôn, dầu cho người đó là mang giai cấp Bà La Môn, nhưng mà người đó vẫn còn dục vọng, vẫn còn chấp ngã, thì người đó vẫn là người nô lệ. Nô lệ cho cái gì? Nô lệ cho cái gì? Nô lệ cho dục vọng và chấp ngã của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một bài pháp mà nó nhằm cho cái ngày mà quý Phật tử thọ tám giới. Thường thường mình nghe công đức giữ giới được cái gì, và trong suốt một ngày đó chúng ta giữ tám giới nó có được năng lực gì, thì mình nói thật luôn á, chúng ta nghe rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi chúng ta nghe cũng chưa có suốt trong cái thời Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Mà bởi vì sở dĩ tôi chia sẻ với thầy chủ trì ngày hôm nay là chúng tôi ở bên Việt Nam, là chúng tôi chuyên dạy về giới lực cho chư tăng, thành ra cái này nó cũng là cái sở trường của chúng tôi. Cho nên nhằm cái ngày thọ bát quan trai, chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử một bài pháp là giới là con đường duyên thành Phật đạo. Ngày này, tháng này, năm này, chính tại ngay tại đây và bây giờ, sau này quý Phật tử tu tập thành tựu Phật quả cũng là ngày này tháng này, nhờ cái gì? Nhờ chúng ta giữ gìn về giới pháp đó. Bởi vì Đức Phật khẳng định luôn á, sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Đức Phật khẳng định luôn các thầy tỳ kheo và những cư sĩ tại gia muốn còn thấy Đức Phật hiện diện trong cuộc đời này á, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải giữ giới. Cho nên có những người họ nói ra là cái thời của Đức Phật là thời chánh pháp, rồi kế Đức Phật nhập Niết Bàn là thời tưởng pháp, còn kế cái thời mình là thời mạt pháp. Mạt pháp thôi á thì không có tu nữa, chỉ cần làm phước thôi chứ tu không được nữa. Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại, trong bốn bộ A Hàm của Đức Phật khẳng định một câu: nếu vào cái thời mạt pháp nhưng mà có các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di á, mà giữ giới cho được thanh tịnh, được trang nghiêm á, thì đó cũng gọi là chánh pháp, cũng gọi là cửu trụ chánh pháp ở đời đó. Cho nên Đức Phật á, nếu mà chúng ta một ngày một đêm mà chúng ta giữ giới được thanh tịnh á, tức có nghĩa là chúng ta hiện diện với Đức Phật. Thì như vậy cái giới lực mà Đức Phật đưa ra là nhằm mục đích chúng ta đem lại cái niềm vui hạnh phúc đến cho người khác, chứ không có gì lạ hết. Thường thường chúng ta nghe năm giới, tức là không sát sanh, phải không? Không sát sanh nghĩa là chúng ta không được giết người, đúng gì không? Nhưng mà có những lúc chúng ta đem những cái niềm đau nỗi khổ cho những người khác bằng cái lời nói của chúng ta. Người đó về, người đó tức giận, người đó bị đau khổ, người đó bị nổi kết, người đó có một lúc á, họ chịu không nổi, họ tự tử, họ chết, thì mình mang cái giới gì, phạm cái giới gì, tức là sát sanh, phải không? Tức là chúng ta đem những cái nỗi khổ đến cho người khác thì cũng là phạm vào cái giới sát. Kế nữa là chúng ta thấy có những người bị đau khổ, bị chết chóc mà chúng ta vui, chúng ta tỳ hỷ thì cũng phạm gì? Phạm vào cái giới sát, chứ không có gì lạ hết. Cho nên ở đây Đức Phật thiết lập những cái giới điều mà cho chúng ta thấy á, là trước tiên nhất là ai được hạnh phúc trước? Ai được? Mà chính bản thân quý Phật tử được hạnh phúc, đúng không? Một ngày, một đêm mà quý Phật tử chiêm nghiệm trong tám giới mà Đức Phật chế ra, thì quý Phật tử cảm thấy cái cuộc đời mình, cái kiếp sống của mình thật là may mắn. Quý Phật tử nhớ lại trong kinh Tạp Bảo Tạng có ghi lại một câu chuyện là có một ông vua, ông thích thọ trì tám giới pháp, mà vào cái thời đó thì chánh pháp, tượng pháp, đến cái thời mạt pháp cuối cùng á, không ai thuộc được tám giới. Nhớ kỹ cái đoạn đó. Mà ngày hôm nay chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên, còn có các thầy tỳ kheo, còn có chánh pháp, còn có ngôi tam bảo, cho nên chúng ta thọ nhận được tám pháp. Đó, rất là rõ. Mà đây chúng ta giữ giới á, trong kinh Niết Bàn có ghi lại một câu chuyện là có một con quỷ la sát theo người qua biển, quyết sinh cái người này qua sông. Con quỷ này nó khóc lóc, phải không? Nó xin cho nó quá gian qua biển. Thì cái người này nói như thế này: thà cho thân mạng, chớ cái trái nổi này chẳng cho. Thì la sát cầu khẩn cho một chút xíu thôi, thì cái người này nhất định không cho. Cuối cùng Đức Phật ví dụ như một người trong một ngày một đêm giữ gìn giới pháp. Mà chúng ta giữ gìn giới pháp á, là cái giới mà chúng ta đã giữ là chúng ta biết rồi. Trong giới thứ 8 là cái giới gì? Giới gì? Biết không? Ai thuộc? Giới thứ 8 à, không ăn phi thời, phải không? Đúng không? Không ăn phi thời thì một hôm nào đó chúng ta cũng giữ giới đến gần xả giới rồi đó. Thì có một người mời chúng ta một cái bánh, thì mình nghĩ mà gần xả giới rồi đâu có ai biết nữa, ai thấy nữa, thôi chúng ta cứ ăn đại đi. Thì gì? Thì trong suốt một ngày đó chúng ta gắn gỗ, chúng ta thọ trì giới pháp của Đức Phật thì mất hết. Thì Phật quý như một người này bị con quỷ la sát xin quá gian qua biển, nhưng mà cái người này nhất định cũng không cho đi. Chỉ con quỷ này xin một chút xíu thôi thì người này nhất quyết cũng không cho. Thì Đức Phật nói cũng như thế, một người giữ giới pháp rồi, dẫu cho tán thân mất mạng cũng giữ gìn luôn đầy đủ trong suốt một ngày, thì cái giới của quý Phật tử mới thành tựu được. Nhưng có người nói như thế này, tôi nói cho quý Phật tử nè, có người nói quý Phật tử như thế này: giữ giới chi cho độ địa ngục? Thì quý Phật tử trả lời sao? Ai biết? Quý Phật tử giữ tám giới chi cho phạm là độ địa ngục? Thì quý Phật tử trả lời sao? Chẳng hạn như quý Phật tử giữ cái giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không nằm giường cao ghế đẹp, không nghe nhạc, rồi không sức dầu thơm, không ăn phi thời, mà trong tám giới đó, trong suốt một ngày đó mà đã giữ gìn giới pháp rồi mà phạm á, thì trong giới bổn có nói là người này bị sa độ trong ba đường ác. Thì quý Phật tử có người hỏi: ở nhà ông sướng mà giữ giới chứ cho độ địa ngục? Thì lúc này quý Phật tử trả lời sao? Ai nói thử coi, tôi biết người đó có tu hay có học hay không, nhưng mà đến với vị giới sư á, trong giới bổn á, có một người nói là giữ giới chi cho độ địa ngục. Thì trong giới bổn cái vị giới sư nói như thế này: chúng ta giữ giới á, để được thành Phật, chứ không phải giữ giới để độ địa ngục. Nhiêu đó đủ rồi. Giữ giới để được thành Phật. Quý tử nhớ một câu nha: giữ giới để được thành Phật, chứ không phải giữ giới để độ địa ngục. Thì như vậy Đức Phật là một con người tỉnh thức. Đức Phật không nói chúng ta giữ giới, mà Đức Phật biết rằng nếu chúng sanh nào phạm cái giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì những chúng sanh này á đi vào cái cõi luân hồi xấu ác,
Cho nên Đức Phật là người tỉnh thức, Đức Phật biết, Đức Phật chế những cái giới đó ra để cho chúng ta dừng, chúng ta không có tạo tác thêm nữa. Giống như quý Phật tử thấy là đi trên một cái con đường phố, mà sở dĩ mà quý Phật tử thấy đèn đỏ, mà sở dĩ quý Phật tử dừng lại tại sao? Thứ nhất là đừng có nói mình sợ phạt, chẳng phải. Ai mà nghĩ rằng sợ phạt hay là sợ thu bằng lái thì cái người đó chưa phải là người học Phật. Mà chúng ta dừng lại để cho chúng ta biết rằng cái người hiểu biết, biết rằng nếu mà chúng ta vượt đèn đỏ sẽ bị một cái tai nạn thảm khốc cho mình và người, thì chúng ta đó là cái người học Phật, có người có chánh niệm. Thì Đức Phật cũng như thế. Đức Phật chế ra những cái giới lực giống như là nếu mà anh vượt đèn đỏ là anh sẽ bị tai nạn. Thì chúng ta vượt qua cái con đường này á, thì Đức Phật nói là cái người bị trầm luân, bị khổ ải. Bởi vì Đức Phật thấy rõ, đã là con người mà không có giữ những cái giới pháp của Đức Phật, của những bậc thánh á, thì Đức Phật nói con người này á, thì không khác gì, gì biết không? Không khác gì cái loài cầm thú. Mà trong giới bổn Đức Phật đã từng nói như thế. Sao vậy mà chúng ta là con người, chúng ta là một con người ý thức, một con người mà đi lần đến cái bậc phàm, bước lên cái bậc thánh á, thì chúng ta phải giữ giới. Một tháng chúng ta giữ một lần. Nhưng mà tôi hỏi quý Phật tử một điều nè. Một người giữ giới mà phạm, và một người không giữ giới mà phạm á, thì ai nặng hơn? Ai nặng hơn? Ở đây á, trong kinh á, A Hàm có một đoạn, có một ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật á, là cái người giữ giới á, phạm giới, và cái người không giữ giới mà phạm giới thì ai nặng hơn? Thì Phật nói cái người giữ giới mà phạm á, thì nhẹ hơn. Mà cái người không giữ giới mà phạm á, thì nặng hơn. Tại sao? Thì xưa tôi coi cái điểm đó tôi không có tin. Tôi cũng thắc mắc lắm. Nhưng mà sau này tôi qua Canada tôi ở. Thì một hôm á, có một người này dắt tôi đến cái chỗ mà người đó làm gà đó. Thì tôi thấy một ngày á, cái người đó cắt cổ mấy ngàn con, ví dụ gì đó. Sở dĩ người đó cắt là người đó không biết mình phạm vào cái giới sát rất là nặng, bởi vì người đó chưa từng giữ giới. Còn có chúng ta được giữ giới rồi đó, lỡ một ngày nào đó chúng ta phạm, chúng ta ăn năn, chúng ta hối cải, chúng ta ráng phát cái bồ đề tâm, phát một cái nguyện lực lớn, chúng ta trừ bỏ, thì đó là nhẹ. Nhẹ có nghĩa là chúng ta biết cách chúng ta dừng, chúng ta không có tạo tác nữa, nhẹ nhẹ chỗ đó. Còn chúng ta không giữ giới, chúng ta nói mình đâu có giữ gì đâu mà mình sợ, tức là mình tạo tác về tội. Thì như vậy quý Phật tử tin rằng cái người đó không giữ giới, cái giới này rất là sâu nha. Bây giờ tôi nói tôi không giữ giới thì tôi phạm đâu có tội đâu, bởi vì trong cái giới đâu có, tôi đâu có biết đâu mà sợ, đâu mà phạm. Thì quý Phật tử phải tính làm sao? Đố quý Phật tử nặng là nặng trong cái gì biết không? Ai biết? Nặng cái nghĩa là cái người này không gặp minh sư, không gặp thiện tri thức chỉ dạy, cho nên người này nặng cái nghĩa là lún sâu trong cái màn vô minh, càng đi xuống. Cho nên vua Trần Thái Tông nói một đoạn đó: vĩnh quy lãng đảng phong trần khách, nhật viễn gia hương quản lý trình. Có nghĩa là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Đó là cái chỗ đó đó. Tức là chúng ta làm cái kẻ lang thang cùng tử, đi suốt, mà càng đi chúng ta càng lún sâu. Nhưng mà chúng ta nhờ cái phúc duyên, chúng ta được bậc thiện tri thức, được các vị chư Phật chư Tổ chỉ dạy cho chúng ta một cái giới pháp, chúng ta dừng, tức là chúng ta không có tạo tội. Mà trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện, có một cái ông này, ông dắt 100 con bò đi qua một cái bờ vực thẳm, thì vô tình có một con bò nó rớt xuống vực thẳm á. Ông nghĩ một con bò rớt xuống vực thẳm rồi, còn 99 con nữa làm cái gì? Cái ông lùa cho nó rớt xuống hết luôn. Thì qua câu chuyện này Đức Phật nói cái người này ngu hay người trí? Hả? Ngu hay trí? Mà giống như mình không? Rất là giống. Phật nói cái người này lỡ phạm một giới rồi, chẳng hạn như lỡ phạm một giới sát đi, nghĩ thôi cái giới trộm cắp, cái giới tà dâm, nói dối uống rượu, thôi phá hết luôn cũng được. Thì Phật nói cái người này là người không có trí tuệ. Còn chúng ta tuy rằng chúng ta giữ 5 giới hoặc là 8 giới, nhưng mà chúng ta lỡ phạm một giới thì chúng ta cũng biết ăn năn, cũng biết sám hối, cũng biết hối cải. Thì Phật nói người này người có trí huệ. Bởi vì Phật nói ở đời này á, không có ai á mà giữ giới cho tròn cho được thanh tịnh hết, chỉ có bậc thánh thôi. Mà chúng ta là phàm, mà lỡ chúng ta phạm thì chúng ta biết sám hối, chúng ta dừng. Nhưng mà trong cái luật có ghi lại á, lỡ là chỉ lỡ một lần hoặc hai lần thôi, chứ không phải làm hoài nha. Làm hoài thì chưa có đúng cái tinh thần sám hối về giới. Đúng gì không? Rồi cái đoạn thứ hai nữa, tôi đưa ra một cái ví dụ quý Phật tử thấy rất là sáng. Chẳng hạn như á, đây là một cái cục lửa, phải không? Mà cái người á không biết cục lửa bốc vào có bị nóng không? Nóng không? Nóng, biết không? Mà cái người biết đây là cục lửa bốc vào cũng nóng. Bởi vì bản chất nó là gì? Bản chất nó là lửa. Cho nên giữ giới hay không giữ giới mà phạm vào cái giới điều, phải nói là cái luân lý trong cuộc đời á, đều bị gì? Bị phạm hết. Mà chúng ta được cái may mắn là chúng ta giữ giới, là chúng ta biết cái điều đó Đức Phật đưa ra không làm tác hại, không làm khổ đau cho những người khác nữa, thì chúng ta gọi là người giữ giới. Mà cái đời sống gia đình ở bên này cũng như thế, quý Phật tử phải cố gắng điều đó. Ở đây tôi ở bên Canada gần 3 năm, tôi rất thông cảm ở cái xứ người, xứ bên này rất là thông cảm. Thì tôi thấy ở Canada, ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp, ở gì cũng giống như nhau thôi. Không, ở đây tôi tự vì thời gian rất là hiếm, cho nên chúng tôi nêu ra rất là ít. Đó. Quý vị có tin chắc điều rằng là chẳng hạn như mình đang ngồi nghe Pháp nè, nhưng mà nó sụp tóc một cái rầm một cái thôi. Không, nó sụp một cái này, nó sụp cái rầm cái. Thì chỉ cần quý Phật tử mở mắt ra, tự nhiên quý Phật tử an ổn trong cái cảnh giới thù diệu là mình đang ngồi đây nghe Pháp. Cho nên Phật mới khẳng định rằng vô gián trụ tính, nó không có gián đoạn. Đời này qua đời khác nó không mất. Nó lạ kỳ điểm đó. Mà cái điều này nó thẳng luôn, ít ai có đức tin về Pháp. Mà có đức tin về Pháp là mình mới tin. Cho nên cuộc sống này nó đầy dẫy những cái đau khổ bất thường, nhưng mà chúng ta có được cái may mắn là chúng ta một ngày một đêm chúng ta giữ giới. Hoặc nó khác hơn, chúng ta nghe Pháp, chúng ta tu tập. Đó. Cho nên qua cái phần này á, thì trong kinh A Hàm Đức Phật dạy người giữ gìn giới Pháp thì được năm thứ công đức. Thế nào là năm? Một là ở trước hội chúng không có sợ hãi. Đó, cái điều mà ai mà giữ giới biết nè. Tôi chỉ cho quý Phật tử một cái phương pháp là quý Phật tử ăn trộm á, là không ai biết quý Phật tử ăn trộm. Quý Phật tử là tà dâm, phải không? Không ai biết quý Phật tử tà dâm. Bảo đảm tôi chỉ cho quý Phật tử năm giới, quý Phật tử cứ làm đi là không ai biết. Đố Phật tử nè, nếu quý Phật tử mà trộm cướp á, không ai biết mình trộm cướp, thì quý Phật tử biết cái phương pháp nào không? Hồi đó giờ ai trộm cướp chưa? Tôi chỉ chưa? Tôi chỉ cái phương pháp mà bảo đảm quý Phật tử ăn trộm là người ta không biết mình ăn trộm. Biết không? Ai biết không? Muốn biết không? Muốn không? Muốn gì? Bảo đảm muốn thì đừng có ngại. Muốn không? Muốn. Phải không? Muốn có gì đâu. Ở đây á, quý Phật tử muốn ăn trộm á, mà người ta không biết mình ăn trộm á, thì có một cái phương pháp duy nhất là đừng nên ăn trộm. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Phải không? Bởi vì sao? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử ăn trộm hoặc là tà dâm gì đó, thì quý Phật tử gặp cái bà Bảy đến chùa, mình nói nè, tôi nói cho bà nghe nha, tôi nói thiệt bà, thì bất đắc dĩ lắm á, tôi mới đến cái thùng phước chương thầy đó, tôi lấy ít tiền tôi xài. Bà nhớ nha, bà là người duy nhất, bà đừng có nói ai nha. Thì bảo đảm bà Bảy có nói trong bụng liền, tôi không bao giờ nói ai, nhưng mà ai hỏi thì tôi nói. Phải không? Thành ra cái chuyện mình á, một người biết, trăm người biết hết. Bà Bảy có hứa với mình luôn, bà nói là tôi không bao giờ tôi nói ai đó, nhưng mà ai hỏi tôi nói á, lạ kỳ điểm đó. Phải không? Đó, cho nên là mình ăn trộm mà không muốn người khác biết mình ăn trộm thì đừng nên ăn trộm. Những cái giới khác cũng vậy thôi. Mà muốn được như thế thì quý Phật tử giữ đúng rồi đó, thì ở trước đại chúng mình sợ hết. Còn đằng này mình làm cái gì xấu xấu, mình đến số đông mình cũng nhìn, biết này biết mình biết nữa, đi đâu mình cũng sợ người ta đi sau lưng hết đó. Phải không? À, cho nên là được cái công đức thứ nhất là ở trước hội chúng không có sợ hãi. Đó. Cái thứ hai á, mà nếu chưa giải thoát á, thì chết á, thì người này chắc chắn được sanh về cõi trời. tùy theo cái nguyện lực của quý Phật tử. Hạn như quý Phật tử nói là bây giờ con phát nguyện con giữ giới một ngày một đêm, gọi là phát Bồ Đề Tâm á, mà con tu tập chắc chắn chắc chưa giải thoát đâu, thì thôi cho con chết, con được sanh về cung trời Đâu Sức Nội Viện, gặp Bồ Tát Di Lặc nói pháp cho con nghe, làm Bồ Tát dứt sanh bổ xứ, thì bảo đảm được chắc chắn luôn nếu chưa giải thoát đó. Rồi thứ hai là bậc mô phạm cho trời người. Thứ ba, thứ tư là quỷ thần cung kính, quỷ thần đều cung kính hết. Thứ năm là tâm thần bình ổn lúc sống cũng như lúc chết. Cái tâm thần mà mình mà giữ giới rồi, lúc mà sống thì mình cũng được an ổn, rồi lúc chết thì quý Phật tử cũng an vui đó. Do đó kinh Phạm Võng Phật dạy, giữ giới lòng chẳng hối, bổn nguyện đều thành tựu. Tức là giữ giới mà thanh tịnh rồi đó, thì tất cả những cái bổn nguyện mà quý Phật tử đều phát lên nó đều thành tựu hết. Giới là hào pháp thành, ngăn được giặc phiền não. Giới là tướng dũng mãnh, đánh dẹp kẻ ma quân. Giới là châu như ý, thường cho báo khách buôn. Giới là lầu quán tốt, dạo chơi pháp tam muội. Tức là ở đây cái phần này ghi rất là rõ. Chẳng hạn như sáng hôm nay mà quý Phật tử hoặc là ăn trộm, phải không? Hoặc là cãi lộn, hoặc là làm những cái chuyện gì cho người khác đau khổ đó, thì bảo đảm quý Phật tử có thiền định được không? Không bao giờ được, phải không? Chẳng hạn như mình cũng bị trạo cử về thân, trạo cử về ý. Nó trạo cử tức là lăng xăng, nó khó chịu á, mình ngồi thiền định được. Cho nên gọi là nếu chúng ta nhờ giữ giới thanh tịnh thì chúng ta dạo chơi trong pháp tam muội. Giữ giới là đất bằng, thiền định là nhà cửa, hay sanh trí huệ sáng, thứ lớp được tỏ chiếu, sức định huệ trang nghiêm, muôn hạnh đều đầy đủ, cho đến khi thành Phật, do giới làm cội gốc. Sau này quý Phật tử thành cái tụ cái đạo vô thượng thì cũng do giới làm cội gốc. Vậy nên người có trí bền lòng quyết giữ giới, thà tán thân mất mạng, dè dặt chớ tái phạm. Đó, ở đây Phật nói vậy rất là rõ, tức là chúng ta ráng cố gắng giữ gìn giới pháp. Rồi trong kinh Tứ Thiên Vương Phật dạy, chỗ nào mà có người trì giới này, tức là tám pháp đó, thì quỷ dữ phải lánh xa, trụ xứ nhờ vậy mà được an ổn. Đó có nghĩa là nếu ai mà ráng cố gắng mà giữ gìn cái giới pháp này thì được an ổn, tức là tám pháp đó. Do đó trong khế kinh Phật dạy, người nào giữ trọn trong trọn tám giới pháp trong một ngày một đêm á, thì được 12 điều lợi ích lớn. Thứ nhất là gì? Gọi là thoát ly bệnh khổ. Gọi là thoát ly bệnh khổ, tức là bệnh gì? Thứ nhất là, đừng có nói đâu sâu xa, thứ nhất là bệnh về thân. Bệnh về thân là quý Phật tử biết gì không? Chẳng hạn như buổi sáng mà quý Phật tử ăn á, là nuôi lớn cái gì biết không? Mà trong kinh dịch nói nè, buổi sáng chúng ta ăn á là nuôi lớn người bạn của mình, buổi trưa ăn á là chúng ta nuôi lớn cho chính bản thân mình, mà buổi chiều chúng ta ăn á là nuôi lớn cho kẻ thù. Rất là rõ. Bởi vì buổi chiều chúng ta ăn á, mà trong kinh dịch có nói rất là rõ, nếu mà chúng ta ăn buổi chiều nhiều á thì đã biến thành độc tố chứ không có lợi ích gì hết á. Mà sau này tôi thấy Đức Phật rất là nhà khoa học, Đức Phật dạy các tỳ kheo là nếu ai đủ duyên á, ăn ngàn bữa. Nhiều khi chúng ta tưởng tượng chúng ta sợ, chứ bản thân chúng tôi mười mấy năm nay là tôi ăn nè, chiều là dứt khoát, hoặc là quá ngọ chúng tôi dứt khoát luôn, mà đâu có mất sức khỏe gì đâu. Phàm chúng tôi đi giảng dạy rất là nhiều nơi nhiều chỗ cũng mất sức khỏe gì hết, mà rất là rõ nha, là buổi sáng là mình ăn thì nó không có được bổ dưỡng gì bao nhiêu, nhưng mà buổi trưa là cái điều chính mà trong kinh Đức Phật có dạy, mà trong kinh dịch mình sau này mình coi rồi mình thấy nó giật mình. Đó, đây rất là rõ là thứ nhất là gì? Là thoát ly bệnh khổ. Mà từ ngày chúng tôi giữ gìn về cái giới pháp đó rồi thì tôi thấy rất là nhẹ, an ổn lắm. Ở đây thì tôi nêu ra thôi, còn quý Phật tử là trong cuộc sống giữa đời thường này bận rộn rất là nhiều thì mình phải cần ăn. Có nhiều người theo tôi ăn một thời gian chịu nổi, đánh trình tôi nói ăn bình thường, 3-4 buổi bình thường, còn này tụi tôi tu là khác. Mà ở đây tôi nêu ra là thoát ly bệnh khổ là một ngày một đêm quý Phật tử đến đây phải ráng. Mà ráng như thế rồi quý Phật tử tập đi, đặt một ngày một đêm chiều lẻ, đừng có mất công mà nấu nướng cho cực, mà bảo đảm mình ăn buổi trưa xong rồi đó thì cái tâm mình á, chẳng hạn như mình nói chiều nãy mình ăn á, thì cái tâm mình nó không có vọng tưởng, bảo đảm luôn. Còn cái chẳng hạn như mình chiều nay mình nói mình ăn á, thì mình vọng tưởng chiều nay nấu cháo gì ta, cháo niêm hay là cháo nấm, cháo lẩm, cháo đặc thì nó cũng lộn xộn nhức đầu lắm, đúng không? Đó là cái thoát ly bệnh khổ về tâm rất là rõ đó. Cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ có kể một câu chuyện, tức là ông vua Ba Tư Nặc á, ở nước Sô Cô La, ông ăn nhiều lắm, thân thể mang nhiều bệnh tật, và Phật thương ông lắm. Phật nói một bài kệ cho ông là: con người thường chánh niệm, được ăn biết phải chăng, chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Tức là Đức Phật nói ăn từ từ lại, phải không? Ăn bớt lại. Ăn bớt lại sao? Chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Đó. Mà bữa nay mà ăn nhiều là mang những chứng bệnh gì quý tử biết không? Ai biết? Hả? Hả? Bệnh béo phì, mà béo phì nó sanh ra chứng bệnh về gan hoặc thận hoặc là tiểu đường. Đó, cho nên tôi hay sửa lại đó. Xưa tôi nói là xưa đàn ông thì bụng bự thì sáng, nhưng mà bây giờ mà bụng bự không bệnh gan thì cũng bệnh tiểu đường. Thiệt rõ ràng gì đó, phải không? Đó, cho nên ở đây chúng ta mà nếu mà chúng ta giữ chừng mực mà chúng ta bớt lại đó thì già chậm tuổi thọ dài. Cho nên quý thầy trong tùng lâm á, các ngài chiều lại gọi là dược thạch đó. Dược thạch có nghĩa là cái cơm cái gạo này giống như uống thuốc, cho nên các ngài ăn buổi cháo lỏng thôi, cũng có ăn nhưng mà ăn buổi cháo lỏng là chư tổ gọi là khai ra cho các chúng sinh là cái thời mạt pháp là thân thể quá yếu, cho nên tổ mới khai ra cho các tỳ kheo được ăn, nhưng mà ăn thì cảm thấy hổ thẹn, cũng được ăn nhưng mà ăn cảm thấy hổ thẹn. Nhưng mà chúng ta cố gắng giữ 8 giới trong một ngày, rồi chúng ta cố gắng nha, dứt luôn cho được tròn đủ giới pháp. Quý tử làm được không? Hả, làm được không? Kỳ sau làm đi, bảo đảm không có gì hết á, bảo đảm về cái mình ngủ rất là an ổn, ngồi thiền rất là an ổn luôn. Tụng kinh á là hơi quý Phật tử từ đang điền lên chứ không phải từ cái cổ nữa. Đó, bảo đảm luôn. Đó. Rồi thứ hai á là tiêu diệt tội chướng, tức là cái người nào mà giữ được 8 giới thì công đức gọi là tiêu diệt tội chướng từ đời quá khứ. Chỉ có một ngày một đêm thôi mà chúng ta ráng gắn gỗ, chúng ta giữ được thanh tịnh á, thì tiêu diệt được tội chướng: một là nghiệp chướng, hai là phiền não chướng, ba là sở chi chướng. Đó, chúng ta được đấy đó. Rồi thứ ba là miễn trừ tai họa. Đó. Tức là kinh Tứ Thiên Vương có ghi là nơi nào mà có những người trì giới, tức là 8 giới á, thì quỷ dữ phải lánh xa, trụ xứ được an ổn, được hạnh phúc lâu dài, tức là được chư thiên hộ trì. Thứ 4, tức là quyển ly ác thú. Đó. Tức là người nào mà giữ 8 giới này rồi đó, thì thứ nhất là không độ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không độ vào A-tu-la. Cho nên bát quan trai giới gọi là bát thắng pháp, quý tử nhớ kỹ. Tức là quyển ly ác thú là không độ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Tức là 4 cái cửa đó nó đóng lại rồi, không có cho quý tử vào nữa. Đó, mà nhờ gì? Nhờ chúng ta giữ gìn 8 cái giới này được thanh tịnh, gọi là bát thắng pháp. Thứ 5 gọi là phúc báo ưu hậu. Đó. Trong luận Tát Bà Đa ghi, vô cõi Diêm Phù Đề được làm chủ hết thảy báo vật, không bằng 1/16 công đức của một người giữ gìn 8 giới pháp trong một ngày một đêm. Đó. Kinh nói Phật dạy vua Ba Tư Nặc, phước của trai giới tỏ rộng, thí như các môn chân bảo đầy cả 16 nước, đem bố thí không bằng 1 ngày 1 đêm thọ trì Phật trai pháp. Nếu so sánh phúc hai việc này khác nào núi Tu Di so với hạt đậu. Có nghĩa là chúng ta được cái may mắn được thọ 8 giới này thì đó gọi là của báo. Của báo này là của báo gì? Gọi là sức thế gian pháp. Đó. Rồi thứ 6 là gì? Mau chóng thành tựu. Đó. Tức là trong kinh cái diễn tả lại là phu nhân vua U Đà Tư, tử tướng hiện bày, tức là mạng sống chỉ trong 7 ngày. Thì ông tướng sư ông nói thì vua không muốn cho xuất gia, đến ngày thứ 6 bà thọ trì giới pháp rồi bà chết, nhờ cái công đức đó bà được sanh thiên, cho nên gọi là mau chóng thành tựu. Thứ 7 đời sau tôn quý, đó, có nghĩa là trong kinh Phật Thuyết Phổ Đạt Vương có ghi, khi vua tại thế có một đứa bé để chởm, trai giới theo vua suốt trong một ngày một đêm, sáng mai bệnh rồi chết, thác sanh làm vương tử, đó gọi là đời sau được tôn quý. Nhờ giữ gìn trong một ngày một đêm, đời sau làm vương tử, được gặp Phật, được xuất gia, được thành tựu. Đó. Thứ 8 được sanh thiên thượng, tức là trong kinh Đức Phật có diễn tả, tại nước Xá Vệ có 500 thiên tử đến hầu với Phật. Rồi lúc này A Nan hỏi Phật dạy, 500 vị thiên tử này chính là 500 long tử, tức là rồng đó, phụng tu trai giới trong một ngày một đêm, chết được sanh lên cung trời Đau Lợi. Thứ 9 là trợ duyên quảng sanh, tức là nhờ giữ 8 giới pháp này nè, mà khi mà chúng ta chết cận cái nghiệp nó đến rồi đó, thì 10 phương cõi nước chư Phật hiển hiện, chúng ta tùy cái nguyện lực chúng ta thác sanh, đó gọi là trợ duyên quảng sanh. Thứ 10 là lâm chung được quan hỷ. Nó hay cái một điểm là lúc mà quý Phật tử chết đó, lại nó nhớ là cái cảnh mà quý Phật tử đang cái gì? Đang thọ trì 8 giới. Nó hay cái một điểm đó đó. Tức là cái nghiệp lực là bao nhiêu cái nghiệp ác mà chúng ta nó không có hiển hiện, mà chỉ có hiển hiện là trong lúc mà quý Phật tử chuẩn bị từ giả cõi đời này, thì quý Phật tử nhớ lại cái ngày, chẳng hạn như ngày 11 tháng 6 năm 2011 mình đã thọ 8 giới pháp thanh tịnh, đó gọi là lâm chung được quan hỷ. Thứ 11 được thân tướng hảo. Thứ 12 tức là duyên thành Phật đạo đó. Do đó trong kinh Pháp Cú Phật dạy, hoa chiên đàn già la, hoa sang hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Đó, tức là giới là vô thượng nhất. Đó. Thì qua cái phần mà giữ giới cho được thanh tịnh, được trang nghiêm á, thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, nhiếp tâm làm giới, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, ấy gọi là ba pháp vô lậu học. Tức là cái phần sâu hơn nữa là quý Phật tử phải làm gì? Nhiếp tâm làm giới. Mình ngồi thiền, mình vừa giấy niệm ác lên, mình dừng lại liền. Mình dừng, hoặc là mình quán chiếu về cái tính duyên khởi của vọng nó từ đâu đến. Tức là quán chiếu thật là sâu, biết rằng vọng nó không thật. Đó gọi là giữ giới được thanh tịnh. Mà chỉ có người tu thiền phải thấy được từng niệm khởi vận hành của ý thức. Mà thấy được vận hành của ý thức rồi, chúng ta dừng, chúng ta không tạo tác. Gọi là nhiếp tâm làm giới. Mà nhân giới chúng ta được sanh định, nhân định chúng ta được phát tuệ. Rất là rõ. Quý Phật tử không tin chứ. Chỉ cần mà quý Phật tử một hôm nào đó quý Phật tử ngồi thiền, mà quý Phật tử tin chắc rằng chỉ có một con muỗi mà nó đậu lên cái tay mình đó, nó chích đó. Mà nếu mà chúng ta chịu đựng được, chúng ta vượt qua đó, thì trong giờ phút thực tại đó chúng ta đầy đủ lục độ ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Quý tử tin điều đó không? Mà đừng có sợ mình bệnh nha, không có bệnh. Tôi chứng kiến rồi, tôi thử rồi. Chẳng hạn có một con muỗi đậu lên, tôi ráng tôi nói thôi, chúng sinh này nó cũng khổ, nó cũng có Phật tính mà nó bị chịu những cái ác nghiệp, cho nên nó mới sanh vào con loài súc sinh này. Thôi mình ráng bố thí nó giọt máu đi. Thì ngay trong giờ phút đó quý tử bố thí rồi. Mà mình không đập chết con muỗi, mình giữ cái gì? Trì giới, phải không? Bố thí này trì giới. Mà chúng ta, quý Phật tử biết thấy đau không? Đau chứ, đau mà chúng ta chịu đựng được, chúng ta kham nhẫn, gọi là nhẫn nhục, phải không? Bố thí, rồi trì giới, rồi nhẫn nhục, mà trong cái nhẫn nhục đó chúng ta ráng cố gắng ngồi cho hết 2 tiếng đồng hồ, gọi là tinh tấn, phải không? Mà ngay trong tinh tấn đó thì nó phát sinh lên thiền định, mà thấy được như thật các pháp, gọi là trí huệ, phải không? Sở dĩ mà chúng ta làm cho những người khác đau khổ là chúng ta không có trí huệ. Mà nếu chúng ta có trí huệ rồi, chúng ta thấy được tính chất duyên khởi của các pháp rồi, thì chúng ta làm cái gì đều trong cảnh giới được an ổn, được hạnh phúc. Đem cái niềm vui của mình tu tập, trang rã cho người khác, chế tác cho người khác, gọi là trí huệ. Cho nên lục độ ba la mật đầy đủ hết. Cho nên nói là nhiếp tâm làm giới, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. ấy gọi là ba pháp vô lậu học. Pháp Sư An nói, giới lực, thiền định, trí huệ, cả ba là cửa nẻo để đến đạo thánh và cũng là chỗ quen yếu để vào niết bàn. Đó. Ngài Thập Công nói, trì giới hay vốn dẹp phiền não khiến cho thế lực bị yếu kém. Đó, có nghĩa là nhờ mình trì giới, những cái phiền não nó đến, chẳng hạn mình tức, mình giận lắm, mình muốn nói cho người đó, mà mình nghĩ mình giữ giới một ngày rồi mà, tại sao mình nói những lời đau khổ đến người khác, cái mình kham nhẫn, mình quá giải, mình chuyển quá, thì tự nhiên cái thế lực nó bị yếu kém. Nãy tôi nói nè, cái thân mình sở dĩ sống còn là mình cho nó thức ăn, còn mình không nuôi dưỡng những cái pháp bất thiện nữa, thì tức khắc một thời gian cái những cái hạt giống này nó chết. Trong cái tàn thức của quý Phật tử có những hạt giống ác pháp, mà quý Phật tử không tưới tẩm nó nữa thì một thời gian nó chết. Thì cái giới pháp mà quý Phật tử thọ mà muốn cho nó được thành tựu, được viên mãn á, thì quý Phật tử một tháng nè phải tưới tẩm cái hạt giống này. Tôi nói thật quý Phật tử nè, một tháng quý Phật tử đến đây thọ 8 giới pháp, hoặc là một tuần quý Phật tử đến đây nghe pháp tu tập á, để mình làm cái gì? Ai biết? Để mình làm cái gì mình phải có mục đích nha. Để mình làm cái gì? Thôi mình bây giờ mình đừng có nói thành Phật chi cho nó nhiều lắm, mà tôi nói quý Phật tử một điều nè. Một tháng chúng ta đến đây thọ 8 giới pháp á, hoặc là một tuần chúng ta đến đây nghe pháp tu tập á, để chúng ta sạc pin. Biết sạc pin không? Biết không? Sạc mấy cục pin? Chẳng hạn như mình đến đây một tháng mình sạc được 6 cục pin. Sau khi sáng mai nay mình xả giới xong, mình về nhà, cái mình bước vào nhà thì mình gặp ông chồng mình, ông nói cái gì mình phiền não lắm, thì mất mấy cục pin? 2 cục pin, đúng không? Ông phiền não mình chịu đựng được mà, mình đâu phải thánh đâu. Mình bực lắm, mình bực lên cái mình phiền não, cái nó mất 2 cục pin. Còn 4 cục á, thì mình vào nhà mình gặp đứa con mình á, nó làm cho mình bất như ý, mình chịu đựng được, mất tiếp mấy cục nữa? 2 cục, còn 2 cục. Phải không? 2 cục bảo đảm khoảng một tuần lễ sau nó cũng mất hết luôn. Cho nên mình phải đến thiền tự hỷ xả, mình sạc tiếp, sạc hoài luôn, đúng không? Mình phải sạc, mình còn yếu mà, cho nên mình sạc liên tục, cho mình làm mới, luôn luôn làm mới. Phải không? Ngày mới, sáng mới, trưa mới, chiều mới, ngày nào con người mình cũng mới hết đó. Đó tức là mình thành tựu về cái giới pháp đó. Thiền định hay ngăn phiền não như bốn núi ngăn chặn dòng nước, trí huệ hay tiêu diệt phiền não. Do đó cổ đức nói, thiền là tâm Phật, kinh là lời Phật, mà giới tức là hạnh của Phật. Đó, có nghĩa là thiền tức là chúng ta ngồi thiền, đó là chúng ta thể nhập vào biển tâm của Phật. Chúng ta ngồi thiền một giờ, chính chúng ta làm Phật một giờ. Đó là tâm Phật. Mà chúng ta đọc tụng kinh điển, đó là lời của Phật. Mà chúng ta giữ giới á, chính là chúng ta thể nhập vào cái hạnh của Phật. Thì như vậy quý Phật tử thấy nè, mình luôn luôn sống vào cái tâm của Phật, cái lời của Phật, cái giới của Phật, thì mình chết mình đi về đâu? Đố Phật tử, về cõi Phật. Tin điều đó không? Ai tin giơ tay lên. Đó. Tại sao quý Phật tử tin điều đó? Biết không? Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, sẽ gì tôi nói làm cái gì cũng bằng chứng hết đó. Trong kinh Tạp A Hàm có kể là một câu chuyện, có hai giáo chủ Bà La Môn, ông tu về cái pháp khổ hạnh. Một ông á là tu về hạnh chó, một ông thì tu về hạnh bò. Tu về hạnh chó có nghĩa là ông ăn cũng giống như chó, ông tiểu tiện giống như chó, rồi ông nói ra cũng giống như chó. Mà mới một đầu ông tập á thì nó không được, mà ông tập cho liên tục suốt 30 năm á thì ông thành tựu được cái hạnh con chó, tức là ông tiểu tiện giống như con chó vậy. Rồi ông ăn nha, ông ăn cũng giống như con chó, rồi ông sủ, ông nói chuyện cũng giống như con chó. Và cái người tu hạnh bò cũng như thế. Một hôm Đức Phật đến tại nước Sô-cô-la, thì hai vị giáo chủ này mới đến bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn: chúng con tu suốt 30 năm rồi này, bây giờ thành tựu được hạnh con chó, thành tựu được hạnh con bò, bởi vì hàng ngày tụi con là tiếp xúc, tụi con tu tập. Bây giờ nó ăn sâu vô rồi, tụi con cử động gì cũng ra giống như con chó. Thì như vậy sau khi mà tụi con chết rồi được sanh về đâu? Thì Phật đó dứt khoát một câu luôn: sau này mấy ông mà chết đó sẽ thác sanh vào cái loài chó. Đúng không? Bởi vì hàng ngày mình quân tập vào gì? Vào cái hạnh con chó. Thì cũng như thế,
hàng ngày mà quý Phật tử luôn luôn quân tập về tâm Phật, về lời Phật, về hạnh của Phật thì chết rồi, về cõi Phật rồi, phải không? Cho nên tôi tin chắc cái điều đó là mình chết là mình về cõi Phật. Bởi vì hàng ngày chúng ta ngồi thiền, chúng ta đọc tụng kinh sám hối, chúng ta giữ giới nữa, mà chết thì mình đi bậy thì không có chuyện đó, bảo đảm luôn, đừng có sợ. Bảo đảm quý Phật tử phải tin chắc điều đó. Đó, cho nên nói là thiền là tâm Phật, kinh là lời Phật, mà giới là gì? Tức là hạnh của Phật đó. Do đó trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, người tu tập bát quan trai giới thanh tịnh chỉ trong một ngày một đêm hơn một đời vua cai trị toàn xứ Ấn Độ, tức là vua Chuyển Luân ngày xưa đó, hơn luôn, chỉ có ngày đêm thôi đó. Do đó Phật nói một bài kệ trong kinh Pháp Cú: dầu làm vua cõi đất, dầu làm vua cõi trời cũng không sao sánh được người tọt được chân lý đó. Mà tọt được chân lý là gì? Tức là giữ giới được thanh tịnh, được trang nghiêm, được đầy đủ đó. Rồi trong cái giới lực á, mà đại sư Thần Tú dạy cho các đệ tử: các điều ác chớ làm gọi là giới, các điều lành văn làm gọi là tệ, giữ ý mình trong sạch gọi là định. Đó là thiền sư Thần Tú dạy đó. Nhưng mà đến Lục Tổ dạy sao? Tâm địa không quấy tự tánh giới, tức là mình tâm, cái tâm của mình không nghĩ quấy, không nghĩ cái điều ác đến người khác á, thì đó gọi là tự tánh giới. Tâm địa không si, tự tánh vệ, tức là mình rõ biết các pháp hết nhưng mà mình không trụ các pháp, đó gọi là tự tánh vệ đó. Tâm địa không loạn á, thì tự tánh định, không thêm không biết tự kim cang, thân tới thân lui vốn tam muội. Tức là chúng ta đi đứng nằm ngồi, lái xe, nấu cơm, quét nhà, làm tất cả các việc thiện pháp hoặc là làm tất cả các công tác xã hội đều ở trong tâm muội. Bởi vì sao? Chúng ta luôn chăn cái tâm của mình, giữ gìn cái tâm của mình, đó là giới, là định, là tệ, mà con đường người xuất gia và tại gia phải đi qua đó. Thì cũng là đến giờ chúng tôi ngày hôm nay cũng có cái duyên để chia sẻ cho quý Phật tử về cái lợi ích mà chúng ta giữ gìn giới pháp chỉ có trong một ngày một đêm, nó lợi ích như thế nào. Đó là chúng ta luôn luôn tưới tẩm những hạt giống thiện pháp đó, thì mai chúng ta học tiếp thôi.